Long huyết chiến thần, chương 238, lôi diễm tinh phách, góc truyện audio.com. Nữ nhân cấp bậc này coi như là mộng tưởng của cả đời bọn họ rồi, trong ý thức bọn họ khẳng định không còn ước mơ nào cao xa hơn được nữa. Đây chính là Tử Linh tiểu thư thần hy thương minh sao? Quả nhiên là đẹp như thiên tiên. Đừng nói bậy, cẩn thận mất đầu đó, Tử Linh tiểu thư là nhân vật ngươi có thể bình luận sao? Nghe những người này thấp giọng nói chuyện với nhau, sắc mặt Lý Từ Linh không có bất kỳ biến hóa, nàng đã quen với những lời khen tặng và than thở kiểu này rồi, quen đến nhàm lỗ tai. Ánh mắt nàng quét qua đám thợ mỏ dơ giấy bẩn thiêu kia, một tia khí tức mơ hồ tràn ra ép cho bọn họ thở không ra hơi. Qua hồi lâu cả quặng mỏ đã trống không, tại trước khi nó trống không một vị khách khanh trong đó đưa một tấm bản đồ quặng mỏ cho Lý Từ Linh, nàng cẩn thận quan sát trong chốc lát rồi đem vị trí lôi diễm tinh phách ghi nhớ vào trong lòng. Vị trí lôi diễm tinh phách so với trong tưởng tượng còn muốn sâu hơn, ta nhớ là lần trước chi xâm nhập chừng 300 thước là tới nơi. Còn lần này đoán chừng sâu gấp đôi, Lý Tử Linh thản nhiên nói, lôi diễm tinh phách chân quý dị thường, không thể nào hai khối ở cùng một vị trí. Nơi lôi diễm tinh xuất hiện phải là cùng một nhịp thở lôi diễm tinh phách là bởi vì lôi diễm tinh phách phóng xạ năng lượng mới đem tảng đá bình thường, biến thành lôi diễm tinh. Một vị khách khanh khác giải thích. Bọn họ nói chuyện với nhau đều lọt vào lỗ tai Long Thần rõ mồn một. 600 thước, trong lòng hắn tính toán một lát rồi cho ra khoảng cách chính xác dưới lòng đất. Đám khách khanh lại tán gẫu vài câu, Lý Tư Linh dặn dò đệ đệ của mình sau đó tiến vào trong quặng mỏ. Long Thần đoán không sai, lôi diễm tinh phách qua nhiên là chuẩn bị cho Lý Thanh Linh. Lý Thanh Linh bị Mạc Tiểu Lang tát thành cái đầu heo, lúc này khuôn mặt sưng phồng trông rất buồn cười. Thời điểm tiến vào cũng bị không ít người chỉ trỏ âm thầm bàn tán. Hắn là người tâm cao khí ngạo, dĩ nhiên chịu không nổi cơn giận này. Trong suy nghĩ phải dung hợp lôi diễm tinh phách nhất định phải ở nơi lôi hoa trấn này tìm được Long Thần và Mạc Tiểu Lang, ít nhất cũng muốn lấy tính mạng của bọn họ. Ta lớn như vậy còn chưa từng có người dám đánh qua mặt của ta, các ngươi đây là muốn chết. Lý Thanh Linh vừa nghĩ vừa đi, Thanh Linh trước người nói quất ngươi chính là hai gã thiếu niên sao? Hơn nữa nhìn niên kỳ cũng khoảng chừng với ngươi, lúc này ở phía trước Lý Tử Linh thản nhiên nói, đúng, không biết là từ nơi nào toát ra hai tên tiểu tử thực lực cũng không tệ lắm thế nhưng ta cũng chỉ là không để ý mới để cho bọn họ miễn cưỡng được như ý mà thôi. Lý Thanh Linh căm giận bất bình, thực lực ngươi bây giờ cùng bọn người Đông Phương Thiên Thần Linh Vũ gia tộc là tương đương. Chỉ là nhóm hắn có địa giai thần binh, ngươi không phải là đối thủ mà bọn họ vốn cũng không phải là người từ đại nội tộc. Hai người này ta đoán chừng là Nguyên Linh Thành lúc này đang sôi sùng sục tìm kiếm Long Thần và Mạc Tiểu Lang. Lý Tử Linh nói đến tên của bọn họ trong mắt hiện lên một chút hàn quang. Bọn họ sao, bọn họ làm sao mà cường đại như vậy được, Lý Thanh Linh khi rảnh rỗi từng nghe nói qua thanh danh của bọn họ. Tại xếp hạng trên Tiềm Long Bang, Long Thần còn không bằng Lý Thanh Linh nữa là. Mạc Tiểu Lang kia quả thật có chút cân lượng. Thế nhưng Linh Vũ gia tộc lần này không tranh khí, địch nhân chủ yếu của chúng ta là thú hồn điện Yến Đan Thanh chờ người. Góc truyện audio.com, dung hợp lôi diễm tinh phách hẳn là có lực lượng giúp ta đánh bại hắn. Cho nên lần này nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Lý Tử Linh nhíu đôi lông mày, ta biết rồi, nhìn bản thân tỷ tỷ đi ở phía trước vóc dáng lã lướt chập chờn, Lý Thanh Linh nói xong một bên không chớp mắt ngó chừng cái mông của nàng, trong cổ họng nhích động nuốt xuống mấy ngụm nước miếng. Chờ ta dung hợp lôi diễm tinh phách lại tiến vào thiên đan cảnh đại thành, ta chính là đệ nhất thiên tài Nguyên Linh Thành. Đến lúc đó mỹ nữ cấp bậc giống như tỷ thì còn không phải là cả đám đều tới đầu hoài tống bão ta sao? Khoảng cách 600 thước, dựa theo tốc độ đi vào hang động của hai người Lý Từ Linh đoán chừng bọn họ cần một thời gian nửa nén nhang nữa. Cho nên ngay khi bọn họ biến mất tại cửa hang động chừng nửa khắc đồng hồ, trên khóe miệng Long Thần nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, vỗ nhẹ nhẹ Mạc Tiểu Lang, nói. Năm đại khách khanh này không có đi vào cùng, đây là chuyện tốt mà hai huynh muội kia hẳn là tiến vào được một nửa lộ trình rồi. Phía ngoài đánh nhau bọn họ nghe không được cho nên ta trực tiếp xông đi vào. Người đi ngăn ngừa thu hộ của động cho ta, không để cho bất luận kẻ nào đi vào, đồng thời tận lực để cho động tĩnh giảm nhỏ nhất như thế nào. Ta hiểu, đại ca ngươi an tâm đi tranh đoạt lôi diễm tinh phách là được rồi. Có ta ở đây ta bảo đảm hai người Lý Từ Linh nghe không được phía ngoài có động tĩnh gì đâu. Mạc Tiểu Lang lần đầu tiên làm loại chuyện kích thích này, có chút hưng phấn. Tốt lắm thế nhưng người phải cẩn thận chút đó. Năm gã khách khanh thiên an cảnh đại thành còn có hơn ngàn võ gia lam giáp nữa, cũng không phải là đồ ngồi không đâu. Long thần dặn dò, hang động này không lớn lắm, ta đứng ở trong đó hoàn toàn có thể có xu thế của một kẻ làm quan, cho nên đại ca người cứ yên tâm là được. Nếu như ta thật sự nhịn không được, ta không phải là còn có thể kêu gọi người sao? Mạc Tiểu Lang nghiêm mặt, Long thần thử nghĩ xem cũng cảm thấy yên lòng, hơn nữa Mạc Tiểu Lang hẳn là xa xa không chỉ có cảnh giới như bây giờ. Cho nên hắn gật đầu, dùng ánh mắt ý báo động thủ. Lúc này năm đại khách khanh đang tròi nghỉ mắt ngồi uống trà, bàn tán phiếm luận, mà những lam giáp võ giả kia thì bảo vệ nghiêm mật Lôi Diễm Tinh Quang Mạch. Các vị, các ngươi cảm thấy lần này cuộc chiến tranh đoạt phủ thành chủ cơ hội Thần Hy Thương Minh chúng ta có lớn hơn không? Cái này cũng không nhất thiết, Thần Hy Thương Minh chúng ta dựa vào Tứ Linh Tiểu Thư và Thanh Linh Thiếu Gia. Mà Thú Hồn Điện vẻn vẹn chỉ có một Yến Đan Thanh chống đỡ, về phần Linh Vũ gia tộc trừ một gã ngoại tộc Mạc Tiếu Lang ra, những người khác hình như cũng không thể làm trò trống gì, cho nên hết thảy đều là không sai biệt bao nhiêu cả. Mạc Tiểu Lang kia nghe nói vừa mới tiến vào Thiên Đan cảnh đại thành, hơn nữa nhận được Thiên Lang yêu đao cũng không có bao lâu thời gian, không bằng tiểu thư dung hợp Lôi Diễm Tinh Phách đã lâu rồi, tại trên xếp hạng trong Tiềm Long bằng tiểu thư đứng ở trên, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Vậy cũng đúng, nguyên linh thành này duy nhất có thể so sánh tiểu thư mạnh chính là Yến Đan Thanh có thú hồn nguyên cực thú. Tiểu tử này tiến vào Thiên Đan cảnh đại thành chỉ được một thời gian ngắn. Lần này hành trình đến di tích Viễn Cô, đoán chừng phải là lực cản lớn nhất của tiểu thư. Tại thời điểm bọn họ đang thích ý nghị luận đột, góc truyện audio.com, nhìn truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy võ gia lam giáp bay lên, rơi xuống đất, nhìn lại nửa bên mặt đã sưng lên, lăn lộn kêu la thảm thiết đầy đất. Cách chương.